Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2024. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020. Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đọ sức tên lửa với phương Tây tại Ukraine. Lần đầu tiên trong nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, một cựu tổng thống lãnh án tù, ông Nicolas Sarkozy bị xử y án 1 năm tù giam. Mỗi ngày một sự kiện, Nga cũng nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, Donald Trump sẽ tìm lối thoát cho chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông như thế nào? Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố ngày hôm qua, thẩm định là tính đến giữa năm 2024, Trung Quốc sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân, cao gần gấp 3 lần so với năm 2020. Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc giờ đây hiện đại hơn và đa dạng hơn so với trước.
Báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về tình trạng quân sự Trung Quốc ghi nhận là đến năm 2030, số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể lên đến hơn 1.000. Đồng thời, như hãng tin Mỹ ABC News cho biết, thì Trung Quốc đã đa dạng hóa các loại vũ khí răn đe, bao gồm từ các hệ thống tên lửa tấn công với mức độ chính xác cao cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vẫn theo các nguồn tin được ABC News trích dẫn thì Bắc Kinh kể từ nay có nhiều khả năng chọn lựa tùy theo các kịch bản leo thang quân sự, có dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc đang hướng tới các chương trình phát triển một loại tên lửa liên lục địa có thể bắn đến tận Hawaii, Alaska và cả những địa điểm khác trên lãnh thổ của Hoa Kỳ ở châu Mỹ. Tính đa dạng trong kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc theo lời một quan chức Mỹ là điều rất khác so với những khả năng của Bắc Kinh từ trước đến nay. Ngoài ra, đà phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ vũ khí hạt nhân này cũng cho thấy là Trung Quốc đang tạo điều kiện để thực hiện điều mà ông Tập Cận Bình gọi là một sự hồi sinh của đất nước từ nay cho đến năm 2049 nhằm khuynh đảo trật tự quốc tế. Ngoài ra, cũng báo cáo 2024 của bên Bộ Quốc phòng Mỹ về tình trạng quân sự Trung Quốc lưu ý rằng nạn tham nhũng trong hàng ngũ quân đội Trung Quốc có thể làm gián đoạn mục tiêu của Bắc Kinh hiện đại hóa cỗ máy quân sự. Chiều qua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng về bản báo cáo của Lầu Năm Góc, nhắc lại lập trường cố hữu của Bắc Kinh là vũ khí nguyên tử nằm trong chiến lược tự vệ và không khi nào Trung Quốc là bên đầu tiên sử dụng loại vũ khí này.
Còn về phía Trung Quốc, ngày hôm qua, Bắc Kinh khẳng định đã phát hiện và xử lý hai vụ tấn công mạng của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc để đánh cắp bí mật thương mại kể từ tháng 5 năm 2023.
Trung tâm Kỹ thuật ứng phó khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc cho biết, một đơn vị chuyên thiết kế và nghiên cứu vật liệu và một công ty công nghệ cao trong lĩnh vực năng lượng thông minh và thông tin kỹ thuật số nghi ngờ đã bị một cơ quan tình báo Hoa Kỳ tấn công nhưng không nêu rõ tên cơ quan. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, kẻ tấn công đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống bảo mật tài liệu điện tử để xâm nhập vào máy chủ của công ty và phát tán virus tới hơn 270 thiết bị. Virus này đã kiểm soát các thiết bị và đánh cắp các bí mật thương mại. Báo cáo của trung tâm này cũng ghi nhận 2.950 vụ vi phạm an ninh dữ liệu, bao gồm nhiều vụ xuyên biên giới, và cảnh báo về nhiều lỗ hổng trong các phần mềm như Adobe hay Android. Trước đó, theo cơ quan này, một vụ tấn công khác đã diễn ra vào tháng 5 năm ngoái. Kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng trong phần mềm Microsoft Exchange để xâm nhập vào hệ thống email của một doanh nghiệp công nghệ cao và kiểm soát hơn 30 thiết bị khác để lấy trộm các bí mật thương mại.
Tại Việt Nam, triển lãm quốc phòng quốc tế chính thức khai mạc ngày hôm nay tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng như quốc tế chào hàng các trang thiết bị quân sự, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ, quốc gia muốn hợp tác với Việt Nam, sản xuất chung hay chuyển giao công nghệ.
Trong một cuộc họp báo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Rapper khẳng định các doanh nghiệp Mỹ có thể hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Ông nói, mục đích của chúng tôi là bảo đảm cho Việt Nam có đủ vũ khí cần thiết để tự vệ trên biển, trên không cũng như trên bộ và trên mạng. Theo Reuters, cuộc họp báo diễn ra ngay cạnh chiếc máy bay Lockheed Martin C-130 của Hoa Kỳ được trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Theo một số nguồn tin mà hãng tin Anh có được, tập đoàn Lockheed Martin đang đàm phán với phía Việt Nam một thỏa thuận về máy bay vận tải quân sự. Tổng cộng 13 doanh nghiệp Mỹ có mặt tại sự kiện này, giới thiệu các kiểu xe vận tải quân sự, chiến thuật xe thiết giáp cho đến pháo có trang bị định vị vệ tinh M777 A2 155 ly hay các mẫu máy bay của Boeing và Textron Aviation Defense. Về phía Việt Nam, trong bài phát biểu khai mạc triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ hai, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thông điệp của sự kiện là hòa bình, hợp tác cùng phát triển và cho biết Hà Nội vẫn duy trì chính sách 4-0. Ngoài Hoa Kỳ, tại không gian triển lãm rộng hơn 100.000 m2, hơn 200 doanh nghiệp từ hơn 30 nước, trong đó có các nước sản xuất vũ khí lớn như Nga, Israel, Trung Quốc cũng hiện diện trưng bày đủ loại vũ khí từ hạng nhẹ đến hạng nặng.
Ngày hôm nay, trong cuộc họp báo tổng kết cuối năm được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Putin khoa trương về nền kinh tế ổn định của Nga, ca ngợi những thành quả mà quân đội Nga đạt được tại Ukraine và nêu lên một cuộc đọ sức về công nghệ vũ khí với Mỹ tại chiến trường ở Sơn Đông châu Âu.
Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, kinh tế Nga trên đà tăng trưởng, đạt gần 4% trong năm 2024. Nguyên thủ Nga thừa nhận lạm phát ở mức cao đáng báo động, nhưng Ngân hàng Trung ương Nga đã nỗ lực để ổn định nền kinh tế, bất chấp các đe dọa từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Putin cho biết quân đội đang tiến đến gần các mục tiêu của cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng cũng thừa nhận là không rõ khi nào Moscow có thể đẩy lùi được lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga ở vùng Kursk, mà Ukraine đã kiểm soát được nhiều khu vực từ tháng 8 cho tới nay. Lãnh đạo Nga nói thêm, việc sử dụng tên lửa Oresnik là để đáp trả việc phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga và đe dọa sẽ tiếp tục sử dụng tên lửa này nhiều hơn nữa để tấn công Ukraine, thậm chí là tấn công cả những nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của mình. Nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức tên lửa với Mỹ, cho biết Moscow sẽ thông báo về một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Oresnik nhắm vào Kiev và thách phương Tây bắn chặn tên lửa Nga để bảo vệ thành phố này. Về chiến tranh Ukraine, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles ngày hôm nay để bàn về chiến lược của khối đối với Kiev trong bối cảnh Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Có mặt tại Bruxelles, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi châu Âu và Hoa Kỳ đoàn kết để cứu lấy Ukraine.
Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự trợ giúp từ Washington và cho biết sẽ thảo luận với ông Donald Trump ngay khi ông chính thức trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau. Vị tỷ phú Hoa Kỳ đã từng hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ, khiến Liên Âu lo ngại bị gạt ra bên lề và Kiev có thể bị ép buộc chấp nhận một nền hòa bình do Nga và Mỹ đàm phán theo nhận định của hãng AP. Đến Bruxelles từ tối qua để dự một cuộc họp với Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và lãnh đạo các nước Đức, Ý và Pháp, ông Zelensky khẳng định đây là một cơ hội tốt để bàn về những bảo đảm an ninh cho Ukraine hôm nay và ngày mai. Theo hãng tin Reuters, trả lời báo giới tại Bruxelles, phát ngôn viên của lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas khẳng định vẫn còn quá sớm để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga và cần phải thảo luận về cách thức hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn. Một số nhà ngoại giao cho biết Liên hiệp châu Âu hứa hẹn có thể sẽ hỗ trợ Ukraine 30 tỷ euro vào năm 2025, phần lớn là để Kiev mua thêm vũ khí.
Vẫn liên quan tới Nga, Ngoại trưởng tư nhiệm của Pháp Jean-Noël Barrot ngày hôm qua đã tố cáo Nga đang tìm cách thao túng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở một số quốc gia châu Âu, bao gồm cả Pháp. Ông cũng kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung và người dùng mạng hết sức cảnh giác trước các hoạt động này.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện, ông Jean-Noël Barrot phát biểu, Pháp đang là mục tiêu của các hình thức can thiệp kỹ thuật số từ nước ngoài, và chúng tôi có bằng chứng xác nhận rằng Nga đang cố gắng thao túng các nhà sáng tạo nội dung tại các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp. Hãng tin AFP trích lời Ngoại trưởng Pháp cho biết thêm rằng các phương thức được triển khai rất đa dạng và thay đổi thường xuyên. Các cuộc bầu cử gần đây ở Moldova hay Romania đã minh chứng cho việc các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Twitter, đang bị thao túng để làm nhiễu loạn các cuộc bầu cử từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, ông Barrot kêu gọi những người có ảnh hưởng và những người dùng mạng phải cảnh giác cao độ và nhấn mạnh Pháp đã tăng cường các biện pháp để phát hiện và xử lý các hình thức can thiệp kỹ thuật số này.
Về thời sự nước Pháp, sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến đảo Mayotte 5 ngày sau khi bão Sido tàn phá gần như toàn bộ vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp để đánh giá mức độ thiệt hại và bày tỏ sự ủng hộ với người dân địa phương.
Máy bay của Tổng thống đã hạ cánh lúc 10 giờ 10 phút giờ địa phương, chở theo khoảng 20 bác sĩ, y tá, nhân viên hậu cần và nhân viên an ninh dân sự, cùng với 4 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế. Sau khi thị sát từ trên không khu vực bị ảnh hưởng, ông Macron đã đến thăm bệnh viện trung tâm và sau đó tiếp xúc với các nhân viên cứu hộ tại một khu vực bị tàn phá. Theo thông cáo từ Điện Élysée, Tổng thống Pháp dự kiến sẽ công bố quốc tang và bắt đầu phát thảo kế hoạch tái thiết khu vực này trong thời gian tới.
Vẫn về thời sự nước Pháp, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị y án 1 năm tù giam. Đây là lần đầu tiên trong nền đệ ngũ Cộng hòa một cựu Tổng thống Pháp bị kết án tù giam và cũng chưa bao giờ một cựu Tổng thống Pháp kiện nhà nước Pháp ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại với các tội danh tham nhũng, lợi dụng chức vụ để trục lợi, ông Sarkozy bị kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam và bị tước quyền tranh cử trong vòng 3 năm. Phản ứng đầu tiên của cựu Tổng thống Pháp sau phán quyết của tòa phá án vào ngày hôm qua là ông sẽ tuân thủ phán quyết của tòa nhưng đồng thời khẳng định hoàn toàn vô tội và ông đang chuẩn bị để đơn kiện tiếp lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Trong một vài ngày nữa, cựu Tổng thống Sarkozy, 69 tuổi, sẽ phải đeo vòng điện tử giám sát trong thời gian thi hành án tù giam. Ông không được quyền ra nước ngoài và bị mất các quyền ra tranh cử, bầu cử trong 3 năm, không được hành nghề luật sư. Ông Sarkozy giữ chức Tổng thống Pháp trong nhiệm kỳ từ 2007 đến 2012. Trong vụ án Paul Bismuth, ông bị cáo buộc lạm dụng ảnh hưởng, hứa hẹn cất nhắc một vị thẩm phán để đổi lấy một số những thông tin trong nghi án nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Gaddafi qua trung gian gia đình nhà tỷ phú Betancourt để tài trợ cho chương trình vận động tranh cử của ông hồi 2007. Chính vì hồ sơ phức tạp này, Sarkozy đã dùng tên giả Paul Bismuth để liên lạc với Thierry Herzog, luật sư bào chữa cho ông. Những liên lạc điện thoại giữa luật sư Herzog và thân chủ Sarkozy, Bismuth, đã bị nhân viên điều tra nghe trộm. Vị thẩm phán được cho là được ông hứa hẹn cất nhắc đã không nhận được phần thưởng như mong muốn. Thế nhưng, theo pháp luật thì đây bị coi là một vụ án tham nhũng.
Vẫn tại nước Pháp, sau 4 tháng xét xử thì sáng nay, tòa hình sự Vaucluse ở Avignon đã tuyên án 20 năm tù đối với ông Dominique Pellicot vì tội hiếp dâm nghiêm trọng và các bản án từ 3 năm tù đến 15 năm đối với hơn 50 đồng phạm khác. Trong gần một thập kỷ, ông Pellicot đã dùng thuốc an thần để gây mê và cưỡng hiếp chính vợ mình, bà Giselle, đồng thời cho những người đàn ông khác cưỡng hiếp bà.
Bản án dành cho ông Dominique Pellicot là mức án cao nhất có thể được đưa ra theo luật hình sự của Pháp. Theo hãng tin AP, ông bị tuyên có tội với tất cả các cáo buộc được đưa ra. Hiện 72 tuổi, ông có thể sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Luật sư của ông Pellicot cho biết không loại trừ khả năng kháng án. Tòa cũng tuyên bố có tội đối với toàn bộ hơn 50 đồng phạm từ 27 cho tới 74 tuổi, được ông Pellicot chiêu mộ trên mạng để hiếp dâm vợ mình. Theo AFP, mức án thấp nhất đối với các đồng phạm này là 3 năm tù, trong đó có 2 năm tù treo. Mức án nặng nhất là 15 năm tù dành cho ông Romanvé đã đến cưỡng hiếp bà Gisèle Marzan đến 6 lần. Những người con của nạn nhân Gisèle Pellicot bày tỏ thất vọng về các bản án nói trên và cho rằng tòa đã xử nhẹ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Syria và Gaza là hai hồ sơ chính bên lề thượng đỉnh tổ chức tại Ai Cập quy tụ các quốc gia với đa số dân cư theo đạo Hồi. Cuộc họp mang tên D8 chủ yếu bàn về hợp tác kinh tế mở ra vào ngày hôm nay tại Cairo với sự tham gia của lãnh đạo 8 nước gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran đến Ai Cập kể từ 2013.
Cảnh sát Việt Nam bắt giữ nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn làm 11 người thiệt mạng tại một quán cà phê ở Hà Nội. Theo thông báo ngày hôm nay của chính quyền, người đàn ông khoảng 50 tuổi thừa nhận đã đổ xăng tại tầng trệt của quán cà phê sau khi nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên tại đây. Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó trong quán có nhiều người đang hát karaoke và ngọn lửa đã chặn tất cả các lối thoát hiểm.
Tàu Trung Quốc bị tình nghi phá hoại hệ thống cáp quang điện thoại trong lòng biển Baltic hồi tháng 11 vừa qua sẽ được phép rời khỏi cảng của Đan Mạch. Ngoại trưởng Đan Mạch sáng và hôm nay cho phóng viên biết như trên, một khi mà giới điều tra hoàn thành nhiệm vụ, con tàu của Trung Quốc đang neo đậu ngoài khơi Đan Mạch sẽ được phép rời đi nơi khác. Từ trong nguyên văn, công tác điều tra trên nguyên tắc kết thúc nội trong ngày. Chiếc tàu này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cắt hai đường cáp quang viễn thông của châu Âu ở biển Baltic hôm 19 tháng 11 2024.
Ít nhất 100 lính Bắc Triều Tiên đã bỏ mạng vì chiến tranh Ukraine. Thông tin trên được nghị sĩ Hàn Quốc Lee Sung-kwon khẳng định ngày hôm nay trong một cuộc họp với cơ quan tình báo quốc gia của nước này. Số binh sĩ bị thương có thể lên tới gần 1.000 người. Các binh lính Bắc Triều Tiên chiến đấu cùng quân đội Nga được sử dụng như lực lượng tuyến đầu, nhưng bị đánh giá là thiếu hiệu quả trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Mặc dù các nước phương Tây cho biết là hàng ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được gửi sang Nga, nhưng Bình Nhưỡng và Moscow đều không xác nhận thông tin này.
Tại Hoa Kỳ, Tòa án tối cao xem xét lại đạo luật đe dọa cấm TikTok mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào tháng 4. Thông báo trên được Tòa án tối cao Hoa Kỳ đưa ra vào hôm qua và nói rõ không đình chỉ việc thi hành đạo luật này, nhưng sẽ tổ chức các cuộc tranh luận về tính hợp hiến của đạo luật vào ngày 10 tháng 1 tới. Trước đó, các nghị sĩ Mỹ đã thông qua đạo luật yêu cầu ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc của ứng dụng này, phải bán TikTok lại cho Mỹ, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại đây.
Human Rights Watch cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng do cắt nguồn cung cấp nước tại Gaza. Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay, thì tổ chức theo dõi nhân quyền khẳng định rằng chính quyền Israel đã cố tình hạn chế quyền tiếp cận nước của người Palestine kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Theo tổ chức này, thì hành vi của Israel đã khiến hàng ngàn người bỏ mạng, cấu thành tội ác chống lại loài người. Báo cáo của tổ chức nhân quyền cũng nhấn mạnh đến lệnh phong tỏa của Israel từ hơn một năm qua tại giải đất này khiến cuộc khủng hoảng nước thêm trầm trọng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Trước báo cáo này, Bộ Ngoại giao của nhà nước Do Thái đã bác bỏ các cáo buộc nói trên và khẳng định báo cáo là dối trá trắng trợn, nêu ra hành động tuyên truyền chống lại Israel.